trên chót núi cao, hãy báo tin cho mọi người hay rằng Chúa Giáng sinh đêm nay. Tuyệt vời mà Chúa ban cho thế gian là chính mình Ngài. Xin Chúa giúp chúng con nhớ rằng Giáng sinh không phải là thời gian để tất bật mua sắm hay trang hoàng, mà là cơ hội để con người bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương qua hành động của mình. Dù cuộc sống có tất bật thế nào, xin giúp con đừng quên đi ý nghĩa thật sự của Giáng sinh, đó là cứu Chúa Giêsu đã đến trong cuộc đời con.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời tự do. Gia đình đầm ấm sống trong yêu thương ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, để một ngày mắt nhắm tay xuôi hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa tôi. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ oan vu, nguyện cho Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn Thiên Chúa không hoan hoan. Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi trả xong nợ trần. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cùng Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.
Xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Giăng đoạn 1 câu 29 và Luca đoạn 2 từ câu 6 cho đến câu số 12. Hôm sau, khi Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đang tiến về phía mình, ông nói: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian." Đang khi hai người ở đó, ngày Mary sanh con đã đến, nàng xin con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở. Bấy giờ, trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ. Hào quang của Chúa chói lòa quanh họ. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ phán, đừng sợ, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay trong thành David, một đấng giải cứu đã sinh ra cho các ngươi. Ngài là đấng Christ, là Chúa. Đây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.
Rất cảm ơn mục sư giảng. Tôi bẩm sinh bị nói cà lâm, tiếng miền Nam là cà lâm, tiếng Bắc là nơ lắp. Đến năm 9 tuổi về Hà Nam đi sơ tán thì lại bị thêm một cái tật nữa đó là nói ngọng. Đấng nơ nào nặng. Thật ra là cả hai tật đó, nhưng khi Chúa kêu gọi giảng tin lành, mình nghĩ rằng Chúa nhầm, nhưng Chúa không nhầm. Thì nếu chúng ta có sự khiếm khuyết nào trong cuộc sống của mình, mà Chúa kêu gọi chúng ta, giống như Môi-se đã được Chúa kêu gọi, ông cứ tưởng rằng Chúa nhầm vì Ngài kêu gọi con. Nhưng nếu Chúa đã lựa chọn chúng ta, thì có nghĩa là Ngài biết chúng ta sẽ là ai khi ở trong tay của Ngài. Không quan trọng chúng ta đã là ai, cũng không quan trọng bây giờ chúng ta là ai, nhưng quan trọng là khi chúng ta đặt mình trong tay của Ngài, thì Chúa sẽ khiến điều đó đúng theo ý muốn của Chúa. Amen. Dạ. Có một lần nọ trước đám đông mấy chục ngàn người đói bụng, môn đồ nói rằng bây giờ phải nuôi họ kiểu gì, và Chúa nói rằng chính các ngươi cho họ ăn. Và người ta tìm thấy một cậu bé với 5 cái bánh mạch nha. Cảm ơn sứ đồ răng đã ghi lại chi tiết bánh mạch nha. Là một loại bánh của những người nghèo. Khi thời kỳ bao cấp, những người nghèo như chúng tôi khi ăn đồ ăn của người nghèo đó là phải giấu những người xung quanh. Để những người bạn trong lớp khi mở cặp lồng ra ăn có thịt, đậu và cơm, không nhìn thấy đồ ăn độn của tôi ở trong cặp lồng. Cậu bé này cầm 5 bánh mạch nha. Nó xấu hổ vì bánh của nó. Nó giấu không cho người khác nhìn thấy cái bánh mạch nha. Nhưng khi nghe rằng Chúa nói rằng ta cần điều đó, và nó nói rằng nếu Chúa cần thì con sẽ dâng. Và khi thằng bé nó dâng 5 bánh mạch nha, Chúa đã cầm cái bánh đó. Đây là mùa tạ ơn. Và Chúa cầm ngước mắt lên cao tạ ơn, bẻ ra và nuôi mấy chục ngàn người ăn no bụng mà còn thừa 12 giỏ. Bởi vậy cho nên Chúa đã thay đổi đời sống. Tôi muốn nhắc cho mọi người, tôi đã từng nói cả lâm và nói ngọng. Và khi giảng trong hội thánh, giảng đó khi đàn ông họ nghe đó, họ nghe bằng tâm trí, còn đàn bà họ nghe bằng cảm xúc. Và khi đàn bà nghe cảm xúc lúc mình cười đó, là họ cũng cười. Và lúc mình nói lắp đó, là họ miệng họ cũng lắp theo luôn. Thật ra những lúc như vậy nhìn thấy là tôi chỉ muốn đào lỗ mà chôn mình thôi. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa là đấng ban năng lực cho mỗi chúng ta. Amen. Dạ. Chúng tôi có chương trình truyền giảng mỗi ngày thứ bảy cho các cháu thiếu nhi ở các miền Việt Nam. Khoảng 500-600 cháu tham dự, đã 2 năm rưỡi rồi. Và có 30 phút trong chương trình đó chúng nó được quyền hỏi online. Bọn trẻ con hỏi là nó không kiểu người lớn đâu. Người lớn là còn giữ kẽ. Còn trẻ con cứ cái gì trong đầu là nó hỏi ra như vậy. Và có một lần một cháu bé nói rằng, mục sư ơi, mục sư có thấy bất công không? Nếu Chúa Giê-xu chỉ có một cuộc đời, mà tại sao lại chuộc cả triệu người vậy? Bất công quá, một chỉ chuộc được một thôi chứ. Tại sao lại chuộc đến triệu con người như vậy? Có bất công không? Xin trả lời. Tôi đã rút ví tiền ra và lấy 2 đồng tiền đô la Mỹ, cho chúng nó xem thấy kích thước như nhau, màu như nhau. Nhưng tôi hỏi chúng nó rằng các con thấy không? Đồng này có thể chuộc 20 lần đồng này. mặc dù kích thước giống hệt nhau. Chúa Giêsu là con người như các con và mục sư, nhưng giá trị của Ngài là con Đức Chúa Trời. Còn chúng ta chỉ là tạo vật của Ngài, cho nên Ngài có thể chuộc tí 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 bao nhiêu, vì Ngài là con trời. Hallelujah! Thầy ra, tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay tội cho mỗi chúng ta. Đây là dịp chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh, món quà vô cùng đặc biệt mà Chúa đã ban cho mỗi chúng ta. Khi chúng tôi truyền giảng tại Nga, có người bạn của tôi gọi là Nắng, mà thực ra là tên là Hồng Hạnh ngồi tại đây. Tôi hay gọi bạn tôi là Nắng, mà nhiều người không biết là Nắng là ai. Tôi bảo đến Cali, tôi hỏi là ở đây có người bạn tôi tên là Nắng, cũng tin lành mà không biết làm nghề dạy piano. Nắng là ai không biết, và cũng phát hiện ra là tên là Hồng Hạnh. Chúng tôi đi truyền giảng tại Moscow và có nhiều người họ túm cổ áo tôi ở bên cái ốp Sokol, túm cổ áo tôi và nói rằng: anh hãy trả lời cho tôi biết rằng Mỹ trả tiền cho anh bao nhiêu tiền một tháng. Tôi bảo không, tôi đâu có nhận lương của Mỹ đâu. Thế ai bắt anh phải đi giảng tin lành mà anh đi nài nỉ ở khu vực này để tin Chúa Giêsu? Ai bắt anh mà anh cứ đi anh nói như vậy, và những người bạn của anh cũng đi nói như vậy. Tôi nhìn vào mặt người đó, tôi nói rằng: anh đã yêu lần nào chưa? Nhưng mà yêu rồi. Yêu thì biết nhá, khi được yêu và đang yêu thì người đó luôn tìm người nào đó nghe để tôi kể cho người ta nghe về tôi đang được yêu và người tôi yêu. Nếu mà bị bịt miệng thì tai sẽ phụt khói nói tiếp. Nếu bị bịt tai thì mắt sẽ nói về tình yêu. Còn nếu bịt cả mắt nữa thì hết thảy cơ thể và tóc tai của tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng tôi đang được yêu và đang yêu người đó. Nếu ai không nghe, tôi sẽ mua vé đi tìm bằng được một người nào đó sẵn sàng ngồi nghe cả tiếng đồng hồ để tôi kể về tình yêu của tôi. Vì niềm vui ở bên trong làm sao kìm được. Càng được chia ra thì sự vui mừng đó càng tăng lên gấp đôi. Còn nỗi buồn được nói ra nó giảm đi một nửa. Bởi vậy cho nên tôi khích lệ mỗi chúng ta. Nếu thực sự chúng ta đụng chạm vào tình yêu của Ngài, thì đây là dịp mà chúng ta hãy làm cho nguồn nước sống từ bên trong được tuôn chảy ra. Càng tuôn chảy bao nhiêu thì chúng ta càng được đầy ở trong lòng điều mà chúng ta ban cho người khác bấy nhiêu. Đó chính là nói về đấng yêu thương của chúng ta. Amen. Hãy quay sang lân cận nói rằng Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta cần phải đi nói cho người khác. Amen. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 có nói với chúng ta một điều rất đặc biệt. Lời Chúa nói rằng tin lành này có nhiều tin lành khác, có nhiều tin lành giả. Nhưng lời Chúa nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Sự cuối cùng mới tới. Sự cuối cùng đó không phải là ngày tận thế. Sự cuối cùng đó là chấm dứt hết thảy những tội lỗi, những tiên tri giả, những chiến trận giữa Nga và Ukraine, Trung Cận Đông, hết thảy dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Chúng ta sẽ thấy sống trên đất này không thể tìm kiếm được sự công bình. Nhiều khi sự bất công đầy khắp đất, từ đen họ đổi ra thành trắng, từ trắng đổi thành đen. Chúng ta nhiều khi rơi vào tình trạng giống như tác giả của Thi Thiên 73: khi tôi nói ra thì dân sự mất lòng, mà tôi im lặng bên trong thì xương cốt tôi bị run rẩy. Nghe bác vừa rồi hay là người anh em vừa rồi hát, chắc là hơn tuổi bố của tôi, ông mắt không nhìn thấy được, nhưng mà lòng của ông, mắt tâm linh của ông vẫn ngước mắt lên cao để ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Chúa vì ngay cả trong hoàn cảnh bi đát tù tội, ngay cả trong hoàn cảnh bất an và lo lắng đó, Chúa vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi nghe bài hát đó và nhớ lại cái cảnh mà khi tôi nằm ở trong khoảng thời gian 140 ngày bị trầm cảm vì kiệt sức, miệng không nói được một lời nào, mới chỉ năm 2016 thôi. Trước đó một năm đến đây gặp các quý vị, sau đó về bị trầm cảm luôn. 140 ngày không nói được. Và tôi hiểu được rằng vì sao người trầm cảm muốn tự tử chết. Bởi vì chết ngay lúc đó còn hơn là chết dần dần. Rồi một năm sau, ở trên giường bệnh, tôi bị rách động mạch chủ bụng. Bác sĩ nói tôi phải chết vì áp lực quá lớn và lâu. Thế ra, bác vừa rồi đứng đây hát để tôi tạ ơn Chúa. Tôi nhớ lại 18 ngày nằm bất động ở trên cái giường cấp cứu đó. Chúa ơi, con có thể lầm bầm, con có thể ca thán vì sao và vì sao. Nhưng lời Chúa dạy rằng hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cho nên con vượt qua khỏi tâm trí bất năng của mình để dâng lên Chúa bởi đức tin tạ ơn Ngài. Bởi vì Chúa, Ngài luôn khiến mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và tạ ơn Chúa, quyền năng của sự tạ ơn. 18 ngày sau, tôi rời khỏi bệnh viện với vết rách còn 25 phân. Và ngày hôm nay, Chúa làm cho nó hoàn toàn liền lại mà không cần phải đến phẫu thuật và bác sĩ. Tôi đứng đây vì Chúa phán ngày hôm đó, ngươi chẳng chết đâu. Chúng ta cần lời của Ngài. Chúng ta sống không phải nhờ cơm bánh, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tin lành này phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Thì sự cuối cùng mới tới. Sự cuối cùng đó là sự cuối cùng nào? Sự cuối cùng là lúc chân của vua mới đó. Chân của đấng mà sinh ra con trẻ đó, được gọi là cha đời đời, là Chúa quyền năng, Ngài sẽ quay trở lại trên đất này lần thứ hai. Và lần đó không phải là trong hình hài của chiên con chuộc tội, mà lần đó Ngài sẽ quay trở lại trong hình hài của một vị vua mang sự phán xét tới, đặt chân trên đỉnh núi Olive và thiết lập vương quốc của Ngài, nước của Đấng Christ 1000 năm trên đất này. Tội lỗi sẽ không còn hành động nữa, ma quỷ bị giam lại. Và tạ ơn Chúa, sự cuối cùng đó sẽ xảy ra với một điều kiện: chúng ta, thế hệ của Giăng Baptist cuối cùng này, dọn đường cho Chúa quay trở lại qua sự giảng tin lành này về nước Đức Chúa Trời. Phải được giảng ra khắp đất vì sao COVID xuất hiện. Để 4 năm từ đó đến nay, tin lành được giảng ra qua Zoom, qua mạng. Trước đây tôi nghĩ rằng người ta nghe qua Internet là tín đồ ảo. Thế nhưng tôi không thích tín đồ ảo. Tôi thích tín đồ thật. Và sau khi hoạn nạn nhiều khi xảy ra, tôi mới hiểu ra một chân lý. Có nhiều khi thật mà là ảo. Có nhiều khi ảo mà là thật. Có nhiều khi người ngay bên cạnh mình, họ đâm mình là đâm thật. Còn giúp mình là giúp giả. Những gì mà đến từ Đức Chúa Trời thì nó là thật. Thế ra cảm ơn Chúa, hàng ngàn người được nghe qua Zoom. Họ đã tin Chúa, họ trở thành những người hầu việc Chúa. Bởi vậy, tin lành này phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Giảng lời Chúa trong thế giới của mỗi chúng ta đang sống. Amen. Hallelujah. Đi tiếp nào. Chúng ta cùng nhau xem tiếp một câu thánh kinh nữa. Giáng sinh. Khi Giăng Baptist làm báp têm bằng nước cho nhiều những người Do Thái để chuẩn bị lòng của phép báp têm của Giăng Baptist là phép báp têm của sự ăn năn, để chuẩn bị lòng tin vào đấng đến sau ông, đó là Chúa Giêsu. Và khi Chúa xuất hiện trong tin lành Giăng, có nói rằng Giăng Baptist nhìn Chúa Giêsu và nói rằng: kìa là chiên con của Đức Chúa Trời. Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. Tôi không biết ở đây có, tôi cần một người thanh niên khỏe. Có ai giúp tôi được không? Làm một cái thí dụ. Người anh em kia đã đẹp trai. Lên phía trên này, hình như là David đúng không? Thì mời thêm mấy anh lên phía trên này. Vừa rồi mục sư Linh có nói rằng tôi sống bên Nga, thời tiết lạnh, bên Đức cũng lạnh, nhưng mà bên này tôi hay bị cảm vì ở đất Cali này, không phải vì là khí hậu đấy nó lạnh, mà vì cái nóng lạnh của Cali nó bất bình thường. Ở bên kia nó lạnh, lạnh đều, từ sáng đến tối đều lạnh, thế ra mình chịu được. Còn ở đây nó cứ lên xuống, giữa trưa thì nóng, chiều thì lạnh, lại lên lạnh nóng, thế ra là không biết lúc nào mà lần nữa. Thế ra mình thấy nóng, mình cởi quần áo ra, đến lúc sau nó ngấm lạnh là bị ốm luôn rồi. Thế lúc mình mà đóng quần áo lại thì nó lại nóng, thì toát mồ hôi cũng lại bị ốm luôn. Thế ra là nhiều khi thất thường nó mới mệt. Còn khổ là khổ luôn thì nó dễ, mà sướng thì sướng luôn thì nó dễ. Lúc sướng nó khổ, Thế ra là mình giống như dây đàn vậy. À, cái này có nặng không anh? Anh nghĩ rằng Timothée thấy cái này nặng không? Ok, cầm tay đi nhé, anh cầm tay như vậy. Dạ. Có nhiều khi chúng ta thấy một cái sự lo lắng, nói rằng không, nhẹ mà. Lo lắng một chút thôi, nhẹ mà. Rồi tội mà, tội nhẹ chút thôi, xăm xuống nói rằng thử ra, chơi đùa một chút thôi mà. Nó nhẹ thôi. Dơ cao, đừng tạo chứ. Dạ. Vì tôi muốn anh Timothée nói rằng nhẹ mà. Cái nhẹ này này nhiều khi chúng ta vô cùng coi thường. Nhưng bắt đầu chúng ta cứu mang nó 5 phút, chưa đến 5 phút đâu, mới chỉ có 30 giây thôi. Cái tay này bắt đầu nó bị tê. Từ cái tê này bắt đầu thấy cái nửa người này bắt đầu nó tê sau 7 phút. Đến 10 phút vào cái này nó bị hơi có dấu hiệu liệt một chút. Và bắt đầu đây nó cũng bị liệt luôn, không còn cử động được nữa. Tê liệt nó là dấu hiệu của sự chết. Và cứ như vậy, cứ giơ cao. Dạ. Dạ. Và thời cứu ước khi cái tội phạm mà con người mang, giải quyết nó thế nào? Người ta định mang bắp cải, hoa quả kiểu Cain để dâng, nhưng nó không đẹp lòng. Adam Eva khi rời khỏi vườn Ê-đem, Chúa đã giết một con thú, lấy ra thú đó làm một cái áo dài để phủ trên Adam Eva. Dấu hiệu của lời báo trước rằng phải có đổ huyết mới có sự tha thứ. Và thời cứu ước, người ta phải giết bò đực, chiên đực. Và lấy cái máu của bò đực, chiên đực đó để làm gì? Cái này nó đang chuẩn bị tê rồi đấy, bắt đầu nặng rồi. Đầu tiên thì nói rằng nhẹ mà, bắt đầu nó bị nặng rồi. Và cứu ước người ta làm gì? Người ta lấy máu đó để phủ lên trên. Cái nhẹ này là cái tội. Chúng ta không nhìn thấy tội nữa. Nhưng con người này nặng hơn. Lương tâm đâu có được giải phóng. Nâng cao. Người mà đang ôm cái tội đó không được giải quyết. Bên ngoài thì chúng ta không nhìn thấy nó nữa. Nhưng nó chỉ phủ thôi. Chúa Giêsu tới rằng nói kia, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng không phải đến để phủ tội và làm nặng thêm. Luật pháp là làm nặng thêm. Làm nặng thêm và người cứ phải kéo lên và bị ẩn xuống. Và cuối cùng Chúa đến làm gì? Ngài đến cất, có nghĩa là trao cái điều này cho tôi. Đây mới gọi là cất này. Cảm ơn Timothée. Dạ. Dạ. Đây chính là ý nghĩa mà vì sao Chúa Giêsu xuống trần. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến một câu chuyện nữa. Và tôi muốn nói một chút về tại sao tôi tin Chúa Giêsu sau cái câu chuyện này. Đêm Giáng sinh bà Marie, đúng cái lúc mà bà cần phải sinh nở thì ở Bethlehem không đủ chỗ. Và cuối cùng bà phải chọn một cái chuồng. Nào bật câu kinh thánh lên cho tôi, sách Luca. Thì thấy chép rằng là kỳ sinh nở của bà Marie đã tới. Người sinh con trai đầu lòng. Chúa Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là con đầu lòng của bà Marie. Tôi là con trai đầu lòng của bố mẹ tôi. Nhưng không phải là con trai duy nhất. Sau tôi còn có hai cô em gái nữa. Thật ra Marie sinh con đầu lòng. Lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ. Đây là vùng Bethlehem, là vùng mà cách Jerusalem khoảng 8 đến 10 km để mà mang chiên. Đất Bethlehem là đất mà trồng cỏ rất là tốt. Thấy ra ở đó họ có một cái dịch vụ là nuôi chiên cho đền thờ của Jerusalem. Và tại chỗ đó vùng cỏ mà nơi chôn bà Ra-chên, có nghĩa là chiên con, có một cái tháp gọi là tháp của bầy chiên. Và tại nơi tháp đó, lịch sử Do Thái nói rằng là mỗi một người chăn chiên, họ đưa chiên tới cái tháp đó và người ta kiểm tra chiên xem là có dấu vết gì không. Sau khi kiểm tra xong để đưa lên Jerusalem, họ lấy những tấm vải độ rộng khoảng 7-6 phân quấn con chiên đó giống như người mẹ quấn con của mình khi tay nó chưa được tốt đó. Ai là người mà người mẹ tại đây giơ tay tôi xem. Là khi con mình sinh ra nó thường mấy tuần đầu tiên nó hay giật mình, hay khóc giữa đêm đó, bởi vì là nó rời khỏi cái bào thai, là nó giống như rơi tự do vậy, chân tay nó không được quấn. Thành ra thường lúc thời gian đầu tiên phải quấn thật chặt như vậy này. Để thứ nhất, tay của nó không cào vào mặt. Thứ hai nữa là nó vẫn cảm nhận như nó đang ở trong bụng mẹ của nó vậy. Quấn con của mình. Và những người chăn chiên đó họ lựa chọn chiên. Và sau khi chuẩn bị chuyển lên trên Jerusalem, họ lấy vải đó quấn chiên cẩn thận để khi di chuyển lên trên kia khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nó không bị rách thịt và bị thương tật. Sau đó đặt chiên vào trong một cái máng cỏ mà nó bằng đá, đi lại không bị xê dịch, chuyển chiên lên Jerusalem, một ngày hai con, và đặc biệt thời kỳ vượt qua cỡ khoảng 200 đến 300 ngàn con chiên. Họ đã từng làm hàng ngàn lần rồi. Cho nên thiên sứ, câu kinh thánh tiếp theo, một thiên sứ hiện ra với đám chăn chiên đó. Thình lình có một thiên sứ của Chúa hiện ra với họ, là những người chăn chiên, hào quang của Chúa chói lòa quanh họ, họ rất là sợ hãi. Rồi sau đó, lời Chúa nói rằng, chớ sợ, câu số 10. Thiên sứ phán rằng, đừng sợ. Điều sợ nhất của chúng ta là sợ. Chứ không phải là bệnh, không phải là đói, không phải là chiến tranh, mà là sợ. Chúng ta chết vì sợ. Có nhiều người bệnh, nói ung thư, chưa chết vì bệnh ung thư, mà đã chết trước đó vì sợ, vì mình bị ung thư. Mới nhức đầu là đã nghĩ rằng là bị ung thư đầu rồi. Lời Chúa nói đừng sợ. Và để thắng được sự sợ, không phải là lẩm bẩm nói rằng đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Mà để thắng được sự sợ hãi thì phải nhận lãnh tin mừng thay thế cho nỗi sợ. Tin mừng, tin này là niềm vui lớn cho muôn dân. Và khi thánh chép tiếp rằng, câu số 11, hôm nay tại thành David, theo đúng lời tiên tri, sinh ra một đấng cứu thế cho các ngươi. Ngài là Christ, Ngài là Chúa. Câu tiếp theo này, đây là dấu để các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ thấy một con trẻ được bọc bằng khăn, giống y hệt các ngươi đã bọc chiên đưa lên đền thờ để giết mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, và đặc biệt ngày lễ vượt qua đó. Các ngươi chuẩn bị chiên để phủ tội. Còn ta, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đến không phải để lập một tôn giáo mới, đấng đến không phải để mà phủ tội, đấng đó đến để mà cất tội của thế gian đi. Đó là dấu để các ngươi nhìn biết. Và tạ ơn Chúa, mỗi chúng ta có một cái dấu để mà nhận biết Ngài. Môi-se có một cái dấu là bụi gai cháy. Ai đó có dấu nào đó, vì Chúa sẽ kêu gọi chúng ta. Tôi có một cái dấu. Năm 88, như mục sư đã giới thiệu sang Nga du học. Và bố mẹ dạy rằng hãy tin vào năng lực của bản thân, hãy học thật giỏi và tin vào cái gì mình có. Nhưng rồi cuộc sống có nhiều lúc rơi vào lực bất tòng tâm. Mình không còn tin vào chính mình nữa. Ai đã từng một lần nào đó trong đời kêu, ôi rồi ôi chưa. Khổng Minh đã từng nói rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Con người chúng ta nhiều cái bất năng lắm. Và tôi đã rơi vào tình trạng đó. Rồi được nghe bà mẹ nuôi nói về Chúa Giê-xu. Mà tôi đâu có tin đâu. Tôi nghĩ rằng là đấy là một tôn giáo. Rồi cuối cùng tình yêu của bà đã khiến tôi phải suy nghĩ về việc Giê-xu sống lại từ cõi chết. Không có một tôn giáo nào nói rằng giáo chủ của họ đã chết và sống lại. Ngoại trừ đây là điều lạ lùng mà tôi được nghe. Rồi có một lần tôi đã đến với Chúa và suy nghĩ rằng không thể nghe mãi như vậy được. Phải quyết định xem Giê-xu thực sự có sống lại từ cõi chết không. Nếu ông không sống lại từ cõi chết thì mẹ nuôi của mình bị lừa. Phải cứu bà ra khỏi cái đạo lừa đảo này. Còn nếu Chúa sống lại từ cõi chết thì có nghĩa là mình phải đi theo ông ấy, rao giảng danh của ông cho tới ngày chết. Tôi nhớ một buổi chiều nọ, tôi quỳ gối sau mùa phục sinh được 3 ngày. Tôi quỳ gối trong phòng tại Ukraine và nói rằng: Giê-xu, tôi biết ông không có thật, nhưng ông chỉ như chuyện cổ tích hay hoang đường, người ta dựng ông lên làm thần tượng thôi. Nhưng nếu ông sống lại từ cõi chết, tiếng Nga có từ không thể xảy ra được, nhưng nếu như nó có thể xảy ra được, thì ông đang ở trong căn phòng này, ông thấy tôi nhưng tôi không thấy ông. Hãy trả lời tôi 3 câu hỏi, tôi hứa với ông rằng khi tôi nhận được câu trả lời từ ông, tôi sẽ dâng cuộc đời của tôi cho ông, giao giảng danh của ông cho tới ngày chết. Câu hỏi thứ nhất là gì? Giê-xu, ở Việt Nam có những người công giáo, có những cha cố linh mục, nhưng mà tôi không nhìn thấy người tin lành, tôi muốn lấy vợ. Mà nếu như không biết có người tin lành hay không thì ở cô đơn cả đời à? Ở Việt Nam có người tin lành không? Hãy cho tôi biết và xin địa chỉ. Câu hỏi đầu tiên của tôi đấy, anh chị em. Hồi đó tôi dường như là người Việt Nam đầu tiên vậy tại Liên Xô. Thế ra làm sao biết được tin lành ở đâu bây giờ? Im lặng và thử Chúa. 2 tuần sau, mẹ nuôi nói rằng: Con ơi, có đôi vợ chồng người Mỹ tới đây giảng, đi ra sân vận động để nghe đi. Sân vận động ở thành phố nó nhỏ, chỉ có 5.000 người hoặc 4.000 người ngồi thôi. Trời mưa đầu tháng 5 tầm tã, người ta bỏ chạy về. Mẹ tôi cứ nán lại, nói rằng: Con ở lại đi, hôm nay con sẽ nhận câu trả lời từ Chúa. Bà đâu biết tôi cầu cái gì đâu. Và tôi ở lại vì nể mẹ của mình. Vợ chồng người Mỹ đứng lên trên bục giảng và nói: Tạ ơn Chúa vì hôm nay trời mưa. Tôi bảo: Đúng là hội truyền đạo, lưỡi không xương, nói cái gì cũng kiểu được hết đó. Họ nói tiếp rằng: Tôi và vợ tôi 1 tháng trước ở Việt Nam, họ biết rằng tôi sẽ sang đây để truyền giảng, họ gửi lời chào tới anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho họ. Nào đứng dậy cầu nguyện. Những người trong sân vận động đã đứng dậy. Tôi nghe mà không tin vào tai của mình nữa. Tôi giật áo của mẹ tôi, nói rằng: Ông nói về cái điều gì? Mẹ tôi nói rằng: Nói về Việt Nam. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, nhưng đầu tôi không hiểu vì sao tôi lại khóc. Cuối buổi tôi chạy tới với mục sư nói tôi là người Việt Nam. Ông bảo: Ở đây mà có người Việt Nam à? Krivoro, Ukraine mà có người Việt Nam à? Vâng, tôi là người Việt Nam. Ông rút trong ví ra cái địa chỉ của Hội Thánh tại Sài Gòn, Tin Lành. Nói: Anh có về Việt Nam thì đến đây mà nhóm. Tôi bảo: Chả nhẽ Giê-xu có thật sao? Cái gì mình đang làm đây là cái chuyện gì vậy? Tôi lao về nhà, nghĩ rằng Kinh Thánh là một câu chuyện, muốn hiểu giữa phải đọc từ đầu. Tôi đọc từ đầu hỏi mẹ chả hiểu gì. Mẹ tôi bảo: Đọc Tân Ước đi, nó mới hiểu được. Tôi dò Tân Ước ra lại càng không hiểu. 42 ông đẻ ra nhau mà chả thấy nữ đâu. Hỏi mẹ tôi, mẹ tôi trả lời không được, bảo: Thôi con xin Chúa cho một quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt đi. Và câu hỏi thứ hai của tôi: Giê-xu, tôi biết ông không biết có thật hay không, nhưng nếu ông sống lại từ cõi chết, hãy trả lời tôi câu hỏi thứ hai, cho tôi một quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt để tôi hiểu với ông nhiều hơn. Có ai giải thích cho tôi đâu. Mà tiếng Nga về kỹ thuật thì tôi hiểu, nhưng về thần học làm sao mà hiểu nói. Tôi xin Chúa 1 tháng rưỡi sau, Billy Graham sang Moscow để truyền giảng. Tôi từ Ukraine dẫn đoàn lên Moscow tới gặp ông Victor Gam, mục sư Baptist mà lo cái đại hội đó. Mục sư ơi, cho tôi một quyển Thánh Kinh bằng tiếng Việt. Ông nói rằng chỉ có tiếng Anh và tiếng Nga thôi, không có tiếng Việt. Tôi bảo: Ô Chúa ơi, chả nhẽ Ngài không cho con một quyển Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Việt, rồi con muốn hiểu biết về Ngài hơn. Và anh chị em ạ, tôi đang đứng ở đây để làm chứng về Chúa. Và hãy bắt chiếc mẹ nuôi của tôi. Bà đã tiếp nhận một kẻ như tôi, cứng đầu, 2 năm. Tôi cãi lộn, bà nhiều lúc cãi nhau với tôi phải khóc. Nhưng bà vẫn tiếp nhận và cầu thay để cho tôi được ngày hôm nay. Có thể chúng ta không phải là mục sư, không phải là nhà truyền đạo, không có tài hùng biện. Nhưng hãy làm như mẹ nuôi của tôi. Hãy làm như anh Rê vậy. Simon, em đã gặp Đấng Messia rồi. Hãy đến mà xem, hãy đến mà xem. Em không nói được nhiều, nhưng mà anh đến mà xem, gặp Chúa, Ngài sẽ trả lời cho anh biết. Và Simon đã đi cùng em trai của mình tới gặp Chúa Giê-xu và trở thành sứ đồ Phê-rơ sau này. Không phải ai trong chúng ta cũng trở thành Phê-rơ, nhưng người nào trong chúng ta tại đây cũng là một anh Rê cho Ngài. Hãy đến mà xem và đưa người khác tới với Chúa. Mẹ tôi, người mẹ nuôi đang sống tại San Diego bây giờ, bà là người như vậy đó. Tôi biết ơn bà lắm. Bởi vì bà đã nói cho tôi biết về Chúa Giê-xu không xấu hổ. Và trong lúc tôi buồn như vậy, Giê-xu chẳng nhẽ không cho tôi một quyển Thánh Kinh tiếng Việt sao? Và đúng lúc đó, tại khách sạn mà Hạnh biết đó, nó có tên là Is My Lover, mà tôi gọi là Is My Love sau này đó. Tôi nghe tiếng phán của Ngài nói rằng, ta cho con không phải chỉ một cuốn mà 3000 cuốn thánh kinh. Tôi hỏi nó nằm ở đâu? Hồi đó không có điện thoại thông minh như bây giờ đâu, có quyển sổ. Mục sư tại Moscow biết tôi là sinh viên tại Moscow sẽ quay trở lại học. Thành ra họ cho địa chỉ, giống như mục sư Linh cho mấy người địa chỉ mà quay trở lại nhà thờ đấy. Tôi dò và dừng lại cái trang đó. Một địa chỉ của một hội thánh Tin Lành. Tôi đến đó và nói, mục sư Vasily Rumanyuk, hãy cho tôi một quyển thánh kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Ông nói rằng làm sao có ở đây, chỉ có tiếng Anh và tiếng Nga thôi. Tôi bảo chú bảo ở đây có, hãy tìm giúp tôi. 15 phút sau, cậu thanh niên 17 tuổi, từ trong kho mang 3 quyển này, 32 năm nó đi theo tôi đây này. 3 quyển này, màu xanh lá cây, một quyển màu đen. Cậu nói rằng quyển màu đen này là tiếng Nga, tôi bảo không cần. Đây là tiếng Anh, tôi chỉ đâu biết tiếng Anh đâu. Chỉ biết I love you, mới hello, mới lại thank you very much thôi. Nhưng mà lúc đó bỗng nhiên tôi bảo, thì đưa tiếng Anh đây. Cậu đưa cho tôi 3 quyển màu này. Tôi dò ra và nói, ai bảo tiếng Anh? Đây là tiếng Việt. Cậu nói rồi tôi tưởng tiếng Việt của anh giống như cái đũa xếp thế này. Chứ tôi bảo nó tiếng Trung Quốc. Chữ cái của tôi là chữ cái Latin. Ở trong kho có bao nhiêu cuốn? Cậu nói rằng 3000 cuốn. Tôi xuống đó nhận đống thánh kinh cho một túi 3 tầng. Mọi người đây không biết túi 3 tầng là túi gì, nhờ đó hồi đó nó bán nhiều túi 3 tầng lắm. Tôi cho túi 3 tầng 50-60 quyển. Vác đi ra metro, ra xe bus. Mọi người biết điều gì xảy ra cuối tháng 7 năm 92. Tôi vừa đi vừa khóc. Và nói với Chúa rằng, Chúa Giê-xu ơi, không cần hỏi câu hỏi thứ 3 nữa, đủ rồi. Đủ rồi, câu hỏi thứ 2 này là xong rồi. Bắt đầu từ ngày này, chân mạnh hùng thuộc về Ngài, không một lời bàn tán nữa. Con dâng cuộc đời con cho Ngài, giao giảng danh của Ngài cho tới ngày chết. Báo cho bố mình, tôi báo cho bố, bố ơi, con xin lỗi bố, con không mang bằng kỹ sư mỏ về cho bố được nữa. Ông hỏi, thế mày làm nghề gì? Tôi làm nghề truyền đạo, tôi đâu biết nghề mục sư đâu, chỉ biết mỗi cái nghề truyền đạo thôi. Con là nghề truyền đạo. Ông hỏi, nghề truyền đạo là nghề gì? Tôi nói rằng nghề truyền đạo là nghề đi khắp thế gian này nói Giê-xu có và sống. Ông bảo, thế câu chuyện đó nói 15 phút là xong, đâu cần cả đời. Ông hỏi tiếp câu hỏi cuối cùng, lương ai trả? Tôi bảo, không biết. Ông bảo, xong đời con trai tôi rồi. Đó, bắt đầu từ năm 93 khi về phép lần cuối cùng để công bố cho bố biết cái quyết định của mình. Và bắt đầu từ đó, không bàn với thịt với huyết, tôi làm một cái quyết định tưởng là sai lầm mà không hề sai lầm. Tôi làm một quyết định là rời khỏi cái bờ để ra chỗ sâu mà thả lưới. Rời khỏi sự an toàn của cá nhân để bước vào sự an toàn của Ngài. Sự an toàn của Ngài nó quan trọng và bảo đảm hơn sự an toàn của loài người này. Cảm ơn Chúa, mùa Giáng sinh này tôi đang đứng đây để kêu gọi, hãy là những người mẹ nuôi của tôi, Mama Zhenya. Hãy là những người mà đưa răng kia chô tới với Ngài. Hãy là những người mà nói cho ai đó, họ hàng, hàng xóm bên cạnh biết về tình yêu của Chúa. Đừng sợ là họ không nghe bạn. Đừng sợ là họ chống đối. Hãy thả sư tử ở trong chuồng ra. Đừng tả sư tử nữa. Đừng phân tích sư tử nữa. Hãy mở cửa chuồng, thả sư tử của trời Giu-đa ra. Chính sư tử sẽ chứng minh sư tử như thế nào. Lời Chúa ở trong đó có quyền năng. Hãy làm chứng. Hãy nói cho mọi người. Và họ sẽ chạy tới với Chúa. Và Ngài sẽ cho họ biết thực sự Ngài là ai. Như trên đời sống của tôi vậy. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đừng chỉ nhận quà cho mình đợt Giáng sinh này. Mà hãy nhận quà đó. Và biến mình trở thành ống dẫn mang quà tới cho người khác nữa. Đặc biệt sắp tới có buổi truyền giảng âm nhạc. Hãy nói với một ai đó. Một người nói với một người nào đó. Mang họ tới. Phước thật là lớn. Bởi vì dòng dõi của những con người sau khi tin Chúa được thay đổi như tôi vậy. Chúa ban ơn cho hết thảy anh chị em con cái Chúa. Mùa tạ ơn này và mùa Giáng sinh sắp tới, món quà chúng ta đã nhận, nhiều người ở ngoài kia chưa hề biết món quà đó. Tôi sẽ kết thúc lời giảng ở đây với một hình ảnh tại Moscow. Những người học trường Kinh Thánh, họ thường học trường Kinh Thánh ban ngày, sau đến trưa họ đi làm thêm để nuôi họ. Cậu bạn của tôi đi bán nước giải khát ở chợ Vòm, chợ bán hàng đấy. Cậu học được vừa tiếng Nga vừa tiếng Việt, đã biết Giê-xu chưa? Đã biết Giê-xu chưa? Cậu lại gần một người Việt Nam bán hàng, mang nước đến, cậu hỏi, cậu bán nước xong cậu hỏi, đã biết Giê-xu chưa? Vừa tiếng Nga vừa tiếng Việt. Cái người bán hàng Việt Nam nó hỏi, giá bán buôn là bao nhiêu? Giá bán lẻ là bao nhiêu? Cậu đó tưởng rằng Giê-xu là một hãng nước ngọt. Trong khi chúng ta ngồi trong căn phòng này, cả hàng chục ngàn lần được nghe Giê-xu là đấng cứu chuộc. Còn người Việt Nam, họ lại tưởng Giê-xu là hãng nước ngọt. Chúng ta được nghe hàng ngàn lần Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai. Nhưng không biết bao nhiêu triệu người Việt Nam chưa hề được nghe Giê-xu xuống trần lần thứ nhất bao giờ. Bởi vậy cho nên, đây là cơ hội. Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. Amen.